Tiểu thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, dịch giả Nguyên Tâm. Tập 20, chương 50. Trong khi công việc buôn bán bất động sản kia đang tiến hành, thì Letty Gerone quyết định chuyển đến Chicago. Nàng đã lưu lại Cincinnati mấy tháng và đã biết nhiều sự thật trong lối sống bất thường của Lester. Điều thắc mắc không rõ Lester đã thực sự cưới Jenny chưa vẫn còn là một vấn đề chưa giải quyết. Nàng đã được nghe tất cả những chi tiết đã cắt xén về thời con gái của Jenny. Chuyện một tờ báo ở Chicago đã tán dương chàng là một triệu phú trẻ tuổi hy sinh cả gia tài vì tình yêu đối với Jenny, và sự thật rõ ràng là Robert thực tế đã loại chàng ra khỏi mọi quyền đại diện ở công ty kênh. Nàng rất không thích phải nghĩ rằng Lester đang chịu hy sinh như vậy. Chàng đã để gần một năm trôi qua mà không làm gì cả. Hai năm nữa, cơ hội của chàng sẽ mất. Ở London, chàng đã nói với nàng rằng chàng không có nhiều ảo tưởng. Phải chăng Jenny là một? Phải chăng chàng đã thực sự yêu Jenny hay chàng chỉ thương hại cô ta thôi? Letty rất muốn khám phá cho ra để biết thật chắc chắn. Ngôi nhà mà bà Gerone thuê ở Chicago là một ngôi nhà bề thế trên đại lộ Jackson. Mùa đông tới, em sẽ kiếm một ngôi nhà trong thành phố của anh và em hy vọng sẽ được gặp anh nhiều. Nàng viết thư cho Lester như vậy. Em chán cuộc sống ở Cincinnati này ghê lắm. Sau khi đi châu Âu về, thường là thế. Ồ, hẳn là anh biết. Hôm thứ Bảy, em gặp bà Knowles, bà ấy hỏi thăm anh. Anh cần phải biết rằng anh có một người bạn đáng mến là bà ấy đấy. Con gái bà ấy sắp lấy Jimmy Severin vào mùa xuân tới. Nghe đến việc nàng đến thành phố này, lòng Lester lại rộn lên những tình cảm lẫn lộn, vừa vui thích, vừa phân vân. Cố nhiên là nàng sẽ tiếp tân rộng rãi. Liệu nàng có bắt đầu một cách dại dột là cứ cố mời chàng và Jenny đến không? Nhất định là không. Giờ đây hẳn là nàng phải biết sự thật rồi. Bức thư của nàng tỏ rõ như vậy. Nàng đã nói đến chuyện sẽ gặp chàng thật nhiều, có nghĩa là cần phải loại Jenny ra ngoài vòng. Chàng sẽ phải thổ lộ toàn bộ sự việc này với Letty, sau đó tùy nàng định liệu về tình thân giữa hai người trong tương lai. Một buổi chiều, ngồi trong phòng khách ấm cúng của Letty, đối diện một bóng dáng yêu kiều dần y phục màu vàng nhạt, chàng quyết định sẽ thổ lộ với nàng. Nàng sẽ hiểu. Chính vào thời gian ấy, chàng đã bắt đầu nghi ngờ kết quả việc buôn bán bất động sản kia, và vì vậy mà chàng cảm thấy hơi buồn chán, đồng thời muốn bộc bạch tâm sự đôi chút. Cho đến lúc bấy giờ, chàng vẫn chưa thể nói cho Jenny biết về những nỗi phiền muộn của mình. Anh Lester à, anh cũng biết. Letty nói như thể gợi ý cho chàng thú nhận. Trước đó người đầy tớ gái đã đem trà cho nàng cùng một chút rượu mạnh và soda cho chàng rồi bỏ ra ngoài. À, em đã nghe nói rất nhiều điều về anh kể từ khi em trở về đất nước này. Anh sẽ kể em nghe tất cả về bản thân mình chứ. Anh phải biết rằng em hết sức quan tâm đến những lợi ích thực sự của anh đấy. Chàng bình tĩnh hỏi. Cô Letty, cô đã nghe nói những gì thế? Ồ, chẳng hạn về chút thư của cha anh và cái việc anh bị loại trừ ra khỏi công ty và một vài lời bàn tán về bà kênh mà em không chú ý lắm. Chắc anh hiểu điều em muốn nói. Liệu anh có sắp sửa dàn xếp mọi việc để có thể hưởng những gì thuộc về anh một cách hợp pháp hay không? Anh Lester à, em thấy hình như anh đã hy sinh quá nhiều. Cố nhiên, trừ phi là anh yêu tha thiết lắm. Có đúng là anh yêu cô ta lắm không? Nàng hỏi một cách tinh quái. Lester ngập ngừng và suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Tôi thực sự không biết phải trả lời câu hỏi cuối cùng ấy như thế nào, cô Letty ạ. Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi yêu cô ta, đôi khi thì tôi băn khoăn không hiểu mình có yêu hay không. Tôi nói hoàn toàn thành thực với cô đấy. Trong đời, từ trước tôi chưa bao giờ rơi vào một tình huống kỳ lạ như vậy. Cô quý mến tôi rất nhiều, còn tôi không nói điều tôi nghĩ về cô thế nào. Nhưng dù sao, tôi cũng có thể nói thật với cô rằng tôi chưa cưới. Em cũng nghĩ như vậy, nàng nói trong khi chàng ngừng lời. Mà tôi chưa cưới, bởi vì trước nay tôi không bao giờ có thể quyết định xem phải hành động như thế nào về chuyện ấy. Khi mới gặp Jenny, tôi cho rằng đó là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Điều đó nói lên một cách hùng hồn rằng dạo ấy em chẳng có duyên sắc gì cả. Người đối diện chàng ngắt lời. Đừng có ngắt lời tôi nếu như cô muốn nghe điều này. Chàng mỉm cười. Anh hãy kể em nghe một điều, giờ rồi em sẽ không ngắt lời nữa. Có phải chuyện ấy xảy ra ở Cleveland không?
Phải.
Thế thì em đã nghe rồi.
Ồ, cô ấy có một cái gì rất là lạ.
Vừa thấy mặt đã yêu liền, Letty lại nói xen vào một cách dại dột. Trái tim nàng đau nhói. Em biết.
Cô có để cho tôi nói điều này không?
Anh Lester, em xin lỗi, em không thể không đau nhói một đôi lần.
Ồ, dù sao thì tôi cũng đã mê mẩn. Tôi nghĩ rằng cô ấy là cô gái hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Thậm chí, dù cô ấy có hơi xa lạ với cái thế giới thượng lưu của tôi, đất nước này là một đất nước dân chủ. Tôi nghĩ rằng tôi có thể lấy cô ấy, và rồi... Cô cũng biết đấy, tôi mắc sai lầm là ở chỗ ấy. Tôi đã không nghĩ rằng việc sẽ trở nên nghiêm trọng như đã xảy ra trong thực tế. Trước đó, tôi đã không chú ý đến bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài cô ra. Mà xin nói thật, tôi không biết là tôi có muốn lấy cô hay không. Tôi cho rằng mình không cần cưới bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi đã tự nhủ rằng mình có thể cứ ở với Jenny. Và rồi, sau một thời gian, khi mọi việc đã lắng xuống đôi chút, thì chúng tôi có thể chia tay nhau. Cô ấy sẽ được chu cấp đầy đủ. Tôi sẽ chẳng áy náy nhiều lắm. Cô ấy cũng sẽ chẳng phải bận tâm gì. Cô hiểu chứ?
Có, em hiểu. Người nghe chàng xưng tội trả lời.
Đấy, Letty, cô thấy đấy. Sự việc đã không phát triển theo chiều hướng đó. Cô ấy là một người phụ nữ tính khí lạ lùng. Cô ấy rất giàu tình cảm. Cô ấy không có giáo dục theo cái ý nghĩa mà chúng ta hiểu cái từ ấy. Xong, cô ấy có sự tế nhị và khéo léo tự nhiên. Cô ấy là một người nội trợ tốt. Cô ấy là một người mẹ lý tưởng. Cô ấy là con người ưu ái nhất trên đời này. Sự tận tụy của cô ấy đối với bố mẹ thật không thể nào tả xiết. Tình thương yêu của cô ấy đối với đứa con gái. Con bé là con riêng cô ấy. Không phải con tôi thì thật hoàn hảo. Cô ấy không có bất kỳ vẻ duyên dáng nào của người phụ nữ trong giới thượng lưu. Cô ấy không nhanh nhẩu khi đối đáp. Cô ấy không thể tham gia bất kỳ một cuộc đối thoại liếng thoáng nào. Tôi nghĩ rằng cô ấy suy nghĩ cũng khá chậm chạp. Một vài suy nghĩ lớn của cô ấy chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài mặt cả. Nhưng ta có thể cảm thấy rằng cô ấy đang suy tư và đang cảm thấy.
Anh ca ngợi cô ta tuyệt thật, anh Lester ạ.
Chàng trả lời, tôi phải như vậy. Cô ấy là một phụ nữ tốt, Letty. Nhưng mặc dù có tất cả những điều tôi đã nói, đôi khi tôi vẫn nghĩ rằng tôi chỉ bị cuốn hút vì mối cảm thương.
Đừng có quá tự tin, nàng nói vẻ răng đe.
Phải, nhưng tôi đã nếm trải rất nhiều rồi. Vấn đề lẽ ra tôi đã phải làm ngay từ đầu là cưới cô ta. Từ bấy đến nay đã bao chuyện rắc rối, biết bao lời quở trách và bàn bạc, đến nỗi tôi hầu như lạc mất phương hướng. Lại cái chút thư này của ba tôi nữa, nó làm cho câu chuyện càng thêm phức tạp. Nếu cưới cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ mất 800.000. Thực ra còn mất hơn thế nhiều. Bởi vì bây giờ công ty đã được tổ chức thành một tơ rết. Có lẽ tôi nói 2 triệu thì đúng hơn. Nếu không cưới cô ấy, tôi mất trắng tất cả trong vòng 2 năm nữa. Cố nhiên là tôi có thể giả vờ là tôi đã cắt đứt với cô ấy. Nhưng tôi không muốn nói dối. Tôi không thể nào tiến hành công việc theo cách ấy mà không làm tổn thương tình cảm cô ấy. Và trước nay, cô ấy vẫn là linh hồn của lòng tận tụy. Trong thâm tâm tôi, ngay giờ phút này, tôi cũng không biết rằng mình có muốn bỏ cô ấy không. Thành thực mà nói, tôi chẳng biết sẽ phải làm gì nữa.
Lester nhìn đăm chiêu, châm điếu xì gà bằng một dáng điệu xa xăm và trầm ngâm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Xưa nay có bao giờ có một vấn đề như vậy không nhỉ?
Letty vừa hỏi, vừa nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Sau một khoảnh khắc yên lặng, nàng đứng dậy, đặt hai bàn tay lên cái đầu tròn và chắc nịch của chàng. Chiếc áo dài mặc trong nhà bằng lụa của nàng thoảng mùi nước hoa chạm vào da chàng.
Tội nghiệp Lester. Rõ ràng là anh đang tự trói mình vào một cái nút, mà đó là một cái nút quái quâm không thể nào cởi được. Anh yêu quý ạ, phải đem mà cắt bỏ nó đi. Sao anh lại không thảo luận toàn bộ việc này với cô ta, đúng như anh vừa thảo luận với em ấy, để xem cô ta nghĩ như thế nào?
Làm như vậy, xem ra là một việc tàn nhẫn.
Anh phải làm một hành động nào đó, anh Lester yêu quý ạ.
Nàng khẩn khoản. Anh không thể cứ để mặc cho nước chảy bèo trôi. Thành thực mà nói, em không thể khuyên anh cưới cô ta, và em cũng không nói để dơ dà cho em, mặc dù rằng em sẽ vui lòng được lấy anh, cho dù lúc đầu anh quả có bỏ rơi em. Em nói một cách hoàn toàn thành thực, dù anh có đến với em hay không, em vẫn yêu anh, bao giờ cũng sẽ yêu anh.
Tôi biết điều đó.
Lester vừa nói vừa đứng dậy. Chàng nắm hai tay nàng trong tay mình và quan sát vẻ mặt nàng một cách tò mò, rồi chàng quay đi. Letty dừng lại để thở. Hành động của chàng đã khiến nàng bối rối.
Nhưng anh là một con người quá ư hào phóng, anh Lester à. Anh không thể làm ăn sinh sống bằng số tiền 10.000 một năm đâu.
Anh là một nhân vật rất quan trọng trong xã hội, nên không thể cứ mặc cho cuộc đời trôi dạt được. Anh phải trở về cái thế giới thượng lưu. Tài chính vốn là môi trường của anh. Tất cả những gì đã xảy ra sẽ không làm hại anh đâu. Nếu như anh đòi lại quyền lợi của mình trong công ty, anh có thể đưa ra những điều kiện của mình. Và nếu anh nói cho cô ta biết sự thật, thì em chắc cô ta sẽ không phản đối. Nếu như cô ta yêu anh như anh hằng nghĩ vậy, thì cô ta sẽ vui lòng mà chịu đựng sự hy sinh này. Em chắc chắn như vậy. Cố nhiên là anh có thể chu cấp cho cô ta thật tử tế.
Lester ủ rũ.
Cái mà Jenny cần không phải là đồng tiền đâu.
Được. Thậm chí nếu không cần tiền đi nữa thì cô ta cũng có thể sống thiếu anh. Và cô ta có thể sống khá hơn vì có một món thu nhập dồi dào.
Chàng trang nghiêm.
Cô ấy sẽ chẳng bao giờ muốn như vậy nếu như tôi có thể chịu đựng nổi.
Nàng dục dã, giọng thoáng một quyết tâm.
Anh phải bỏ cô ta. Anh phải thế. Đối với anh, mỗi ngày đều đáng quý anh Lester à. Tại sao anh lại không quyết tâm hành động ngay hôm nay về vấn đề đó? Tại sao lại không nào?
Chàng phản đối.
Không việc gì phải vội đến thế. Đây là một vấn đề tế nhị. Thú thật là tôi rất không muốn làm điều đó. Nó có vẻ rất tàn nhẫn, rất bất công. Tôi không phải là hạng người cứ chạy quanh mà bàn công việc của mình với người khác. Từ trước đến nay, tôi vẫn không chịu bàn chuyện này với bất kỳ ai. Ba tôi, mẹ tôi, bất kỳ người nào. Nhưng không biết vì sao bao giờ tôi cũng thấy cô là người gần gũi với tôi hơn cả. Và kể từ lúc gặp cô lần này, tôi cảm thấy như thể có nhiệm vụ phải nói rõ đầu đuôi. Tôi thật sự muốn như vậy. Tôi quý mến cô. Không biết là cô có hiểu được tâm trạng người ta có thể như thế nào trong hoàn cảnh này không? Còn tôi thì tôi hiểu. Cô gần gũi với tôi về mặt trí tuệ và tình cảm hơn là trước đây tôi vẫn tưởng. Đừng có chau mày. Cô muốn biết sự thật phải không? Đấy, cô đã biết rồi đó. Bây giờ, nếu có thể thì cô hãy phân tích con người tôi cho tôi rõ.
Nàng dịu dàng nói, một bàn tay đặt lên cánh tay chàng.
Anh Lester à, em không muốn tranh luận với anh, em chỉ muốn yêu anh. Em hiểu khá rõ sự việc đã xảy ra như thế nào. Em ái ngại cho bản thân mình, em ái ngại cho anh, em ái ngại cho...
Cô ngập ngừng.
Bà Kên, cô ta là một phụ nữ kiều diễm. Em quý mến cô ta, thực sự như vậy. Nhưng cô ta không phải là người phụ nữ dành cho anh Lester ạ. Thực sự cô ta không phải là người phụ nữ như thế. Anh cần một loại người khác. Hai chúng ta bàn luận về cô ta như thế này, xem ra có vẻ bất công, nhưng thật ra chẳng bất công gì cả. Chúng ta đều phải cư xử cho xứng đáng. Em sẽ hài lòng. Nếu như những sự thật về trường hợp này được đem ra bàn bạc với cô ta, như anh đã bàn bạc với em, cô ta sẽ hiểu được toàn bộ tình huống và sẽ đồng ý. Cô ta không thể muốn làm hại anh. Đấy, anh Lester à,
Nếu như em ở địa vị cô ta thì em sẽ để anh đi. Em sẽ làm như vậy. Thật đấy, em nghĩ rằng anh cũng biết là em sẽ làm như thế. Bất kỳ người phụ nữ tốt nào cũng sẽ làm như thế. Việc ấy sẽ làm em đau khổ, nhưng em vẫn cứ làm. Nó sẽ làm cô ta đau khổ, nhưng cô ta sẽ làm thế. Đấy, anh hãy nhớ lấy lời em, cô ấy sẽ làm thế. Có lẽ em hiểu rõ cô ta cũng như anh, thậm chí hiểu hơn nữa, bởi vì em là một phụ nữ. Rồi nàng ngập ngừng. Ôi, ước gì em có điều kiện để nói chuyện với cô ta, em có thể khiến cô ta hiểu. Lester nhìn Letty và ngạc nhiên vì sự hăm hở của nàng. Nàng đẹp, hấp dẫn và vô cùng đáng yêu. Chàng nhắc lại, không việc gì phải vội vã thế. Tôi muốn suy nghĩ về chuyện này. Tôi vẫn còn chút thời gian nữa. Nàng lưỡng lự, hơi tiêu nghiễu nhưng quả quyết. Bây giờ là lúc phải hành động. Nàng nhắc lại, toàn bộ tâm hồn lộ ra trong đôi mắt. Nàng cần người đàn ông này và chẳng ngượng ngùng gì mà không để cho chàng biết điều đó. Được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Chàng nói một cách bứt rứt, rồi chào tạm biệt nàng, vội vàng ra về. Chương 51. Lester đã suy nghĩ khá nghiêm chỉnh về tình trạng bế tắc của mình. Do lẽ ra chàng đã hài lòng mà bắt tay và hành động sớm. Nếu như không xảy ra một sự kiện gây đảo lộn ở nhà chàng tại khu công viên Hyder, thuộc loại những biến cố đôi khi khiến công việc của con người ta đâm phức tạp. Sức khỏe của ông Gerhard bắt đầu suy sụp nhanh chóng. Dần dần, ông đành phải bỏ những nhiệm vụ của mình ở quanh khu nhà ở. Cuối cùng, ông buộc phải nằm liệt giường. Nằm trong phòng, ông được Jenny tận tụy chăm sóc, thường xuyên được Vesta và thỉnh thoảng cả Lester đến thăm hỏi. Cách giường ông nằm không xa, có một cửa sổ nhìn ra quang cảnh đẹp đẽ của bãi cỏ và một trong những đường phố gần đó. Ông thường nhìn qua cửa sổ ấy hàng giờ mà băn khoăn tự hỏi không biết mọi sự sẽ ra sao khi vắng ông. Ông ngờ rằng bá sở X-Usser đã không chăm nom bầy ngựa và mấy cái yên cương được cẩn thận. Người đưa báo sao nhãn việc đem báo chí đến. Người co lò thì lãng phí than hoặc không cung cấp đủ nhiệt lượng cho gia đình. Hàng chục điều lo lắng tuy giặt giảnh nhưng đối với ông vẫn cứ là cụ thể. Ông biết cách trông nom nhà cửa thế nào. Ông luôn luôn khe khắc trong việc thực hiện những bổn phận tự đề ra cho mình. Và ông rất e ngại rằng mọi việc sẽ không được tiến hành một cách hợp lý. Jenny đã may cho ông một cái áo khoác bằng len, có phủ một lượt lụa màu xanh thẫm, nơm rất sang trọng và xa xỉ. Sắm cho ông một đôi dép len dày và mềm để đi với chiếc áo khoác kia. Nhưng ông không hay dùng lắm. Ông thích nằm trên giường đọc kinh thánh và những tờ báo thuộc dòng đạo Luther của mình hơn và thích hỏi Jenny xem mọi công việc tiến triển như thế nào.
Bố muốn con xuống tầng hầm xem xét cái thằng cha ấy đang làm gì. Nó chẳng cho chúng ta tí hơi nóng nào cả. Bố cam đoan là bố biết nó đang làm gì. Nó cứ ngồi đấy mà đọc sách, rồi quên khuấy đi. Chẳng còn biết lò cháy ra sao, cho mãi đến khi lửa gần tắt ngấm mới nhớ ra. Hầm bia thì ở ngay đó, nó có thể lấy được. Con nên khóa lại. Con chẳng biết nó thuộc hạng người như thế nào đâu. Có thể nó là một thằng vô tích sự.
Ông thường phàn nàn như vậy. Jenny một mực cam đoan rằng nhà cửa khá là ngăn nắp, rằng người ấy là một người Mỹ lịch sự, trầm lặng và đạo mạo, rằng nếu bác ta có uống một chút bia thì cũng không hề gì. Ông Gerhard thường lập tức nổi giận. Ông tuyên bố một cách mạnh mẽ.
Lúc nào cũng cái cùng cách ấy, còn chẳng có ý thức tiết kiệm gì cả. Nếu bố không có đó là con bao giờ cũng sẵn sàng thả lỏng mọi việc. Thằng ấy mà là một người lịch sự à? Làm sao mà con biết được nó là người lịch sự cơ chứ? Nó có giữ cho lò cháy không nào? Không, nó có giữ các lối đi dạo cho sạch sẽ không nào? Nếu con không để mắt đến, là nó sẽ y như những đứa khác, vô tích sự. Con phải tự mình đi khắp lượt xem mọi việc như thế nào.
Thưa bố, được ạ. Nàng thường cố vui vẻ trả lời để ông cụ yên lòng.
con sẽ đi xem thế nào. Xin bố đừng lo, con sẽ khóa hầm bia lại. Bây giờ bố có muốn sờ một tách cà phê và một chút bánh nướng không?
Không. Cái dạ dày bố nó làm sao ấy, bố không biết làm thế nào mà qua khỏi được cái căn bệnh này.
Bác sĩ Makin, vị thầy thuốc đàn anh ở khu vực đó và là một người có nhiều kinh nghiệm và năng lực, đã đến thăm theo yêu cầu của Jenny. Ông khuyên nên dùng một vài thứ đơn giản, sữa nóng, rượu vang, nghỉ ngơi. Nhưng ông cũng bảo Jenny đừng hy vọng quá nhiều.
Bà cũng biết là ông cụ bây giờ cũng khá thọ rồi. Ông cụ rất yếu. Nếu như ông cụ trẻ hơn 20 tuổi, thì chúng tôi có thể chữa chạy cho ông cụ được rất nhiều. Như bây giờ, ông cụ cũng khá phong lưu rồi. Ông cụ có thể sống thêm được ít lâu. Ông cụ có thể trở dậy và lại đi lại được. Nhưng rồi, sẽ không trở dậy được nữa. Tất cả chúng ta đều chờ đợi những sự việc ấy. Tôi chẳng hề lo lắng về chuyện gì có thể xảy đến với mình. Bản thân tôi cũng quá già rồi.
Jenny cảm thấy buồn khi nghĩ rằng bố mình có thể sẽ chết. Nhưng nàng lại lấy làm hài lòng khi nghĩ rằng nếu có phải chết, thì ông cụ cũng sẽ được chết trong hoàn cảnh khá sung túc như vậy. Ở đây ít ra ông cũng được chăm sóc chu đáo. Chẳng bao lâu, người ta thấy rõ rằng đây là cơn ốm đau cuối cùng của ông Gethard, và Jenny cho rằng mình có bổn phận báo tin cho các anh chị em. Nàng viết thư báo cho Bass biết ông cụ không được khỏe và nhận được một bức thư trả lời rằng anh đang rất bận, không thể đến được trừ phi là ông cụ có nguy cơ chết ngay. Bass viết tiếp rằng Roger đang ở Rochester làm việc cho một hãng sản xuất giấy dán tường quy mô lớn, có lẽ đó là công ty Schaefer. Mather đã cùng với chồng đi Boston. Địa chỉ của cô là một vùng ngoại ô nhỏ bé gọi là Benmont, ngay ở phía ngoài thành phố. William thì ở Omaha làm việc cho một công ty điện địa phương. Veronica đã lấy một người tên là Albert Sheridan, có quan hệ với công ty sản xuất dược phẩm quy mô lớn ở Cleveland. Nó chẳng bao giờ đến thăm anh cả, Bass phàn nàn. Nhưng rồi anh sẽ cho nó biết. Jenny viết thư riêng cho từng người. Nàng nhận được thư ngắn gọn của Veronica và Mather. Hai cô rất buồn và mong chị sẽ báo tin cho biết nếu như có chuyện gì xảy ra. Roger viết rằng cậu ta không thể nghĩ đến chuyện đi Chicago trừ phi là ông cụ thật sự ốm nặng. Nhưng cậu ta muốn thỉnh thoảng được thông báo tình hình ông cụ thế nào. Còn William, như lời cậu ta kể với Jenny ít lâu sau, thì không nhận được thư nàng. Bệnh tình của ông già người Đức cho đến khi ông chết đã dày dò tâm trí Jenny rất nặng nề. Bởi vì, tuy trước đây có những thời gian hai bố con xa cách, giờ đây họ đã trở nên rất gần gũi. Ông Gethard đã bắt đầu nhận thấy rõ rằng đứa con gái bị ruồng bỏ của ông là hiện thân của lòng nhân hậu, ít nhất cũng là đối với ông. Nàng không bao giờ cãi lại ông, không bao giờ cản trở ông về phương diện nào. Giờ đây ông đau ốm. Nàng ra ra vào vào phòng ông hàng chục bận trong một buổi tối hay buổi chiều để xem ông có ổn không. Để hỏi xem ông thích dùng bữa điểm tâm, bữa trưa hoặc bữa tối thế nào. Khi ông trở nên yếu mệt hơn, nàng thường ngồi bên ông mà đọc sách hoặc khâu giá. Một hôm, khi nàng đang vuốt phẳng cái gối của ông cầm lấy bàn tay nàng mà hôn. Lúc ấy, ông cảm thấy rất yếu và tuyệt vọng. Nàng ngạc nhiên ngước nhìn và thấy cổ họng mình tắc nghẹn. Trong đôi mắt ông có những giọt nước mắt. Giọng ông đứt quãng.
Con là một đứa con gái ngoan, Jenny ạ. Con đã đối xử tốt với bố. Bố đã thô lỗ và bản tính. Nhưng bố già rồi. Con thứ lỗi cho bố.
Ôi, bố... Xin bố đừng nói thế. Nàng khẩn khoản, mắt rưng rưng lệ. Bố cũng biết là con chẳng có gì mà thứ lỗi cả. Con là kẻ trước nay vẫn luôn sai trái.
Không, không.
Ông nói, còn nàng thì quỳ sụp xuống bên ông mà khóc. Ông đặt bàn tay gầy dàn giọt lên mái tóc nàng. Giọng nói ông đứt quãng.
Thôi đi nào, Bố hiểu rất nhiều điều mà trước đây bố không hiểu. Con người ta càng già càng khôn lên.
Nàng ra khỏi phòng, nói là đi rửa mặt rửa tay và khóc hết nước mắt. Phải chăng cuối cùng ông đã thực sự tha thứ cho nàng? Còn nàng thì đã nói dối ông đến thế. Nàng cố gắng tỏ ra ân cần hơn nhưng không thể nào làm được. Song sau sự hòa giải này, ông có vẻ sung sướng hơn và hài lòng hơn. Hai bố con đã cùng sống những giờ hạnh phúc bên nhau chỉ để mà hàn huyên. Có lần ông nói với nàng:
"Con biết không, bố cảm thấy y như hồi bố còn nhỏ. Nếu như không đau nhức xương thì bố đã có thể đứng dậy mà nhảy múa trên cỏ rồi."
Jenny vừa hơi mỉm cười vừa nức nở:
"Bố sẽ khỏe hơn lên bố ạ. Bố sắp sửa khỏe rồi. Rồi con sẽ đưa bố đi chơi bằng xe ngựa."
Nàng rất lấy làm sung sướng vì đã có thể giúp ông được sống đầy đủ trong mấy năm cuối đời này. Về phần Lester, chàng cũng trìu mến và ân cần: "Thế nào, tối nay tình hình ra sao?" Về đến nhà là chàng thường hỏi ngay như vậy. Và trước bữa ăn tối, chàng thường ghé vào thăm ông già mấy phút để xem bệnh tình thế nào. "Nôm ông cụ cũng khá đấy chứ?" chàng thường nói với Sunny. "Ông cụ chưa làm sao đâu, anh chẳng lo." Con bé Vesta cũng dành nhiều thời giờ với ông bởi vì nó ngày càng yêu mến ông cụ tha thiết. Nó thường đem theo sách vở, nếu như điều đó không làm rầy ông lắm, và đọc thuộc lòng một vài bài học, hoặc thường để ngõ cửa buồng ông mà chơi dương cầm cho ông nghe. Lester cũng đã mua cho nó một cái máy hát rất đẹp, và đôi khi nó thường đem đến mở cho ông nghe. Đôi lúc ông thấy chán tất cả mọi vật và mọi người, trừ Jenny. Ông muốn được ở gần nàng một mình. Nàng thường ngồi bên ông rất lặng lẽ, khâu giá. Nàng có thể thấy rõ rằng giờ phút cuối cùng chỉ còn trong gang tấc. Ông Gethard, đúng với bản chất của mình, đã tính đến tất cả những công việc khác nhau cần thu xếp khi ông chết. Ông mong được chôn cất tại cái nghĩa địa nhỏ bé của nhà thờ Luita, ở cách đó mấy dặm về phía nam thành phố, và ông muốn được vị mục sư quý mến ở cái nhà thờ của mình đến hành lễ. Ông nói:
"Bố rất muốn mọi thứ đều giản dị. Chỉ cần bộ đồ đen và đôi giày bố vẫn đi vào những ngày chủ nhật. Và cái cà vạt nhỏ bản ấy, bố không cần thêm gì nữa. Như thế bố thấy ổn rồi."
Jenny giật này xin ông đừng nói đến chuyện ấy, nhưng ông vẫn cứ nói. Một hôm, vào lúc 4 giờ, ông bị một cơn bệnh đột ngột làm cho suy sụp hẳn. Đến 5 giờ thì ông chết. Jenny vừa cầm hai bàn tay ông, vừa quan sát nhịp thở nặng nhọc của ông. Một đôi lần, ông mở mắt ra và mỉm cười với nàng:
"Bố đi, không có điều gì phàn nàn."
Ông nói vào cái giờ phút cuối cùng ấy:
"Bố đã làm hết sức mình."
Nàng tha thiết:
"Bố ơi, bố đừng nói đến chuyện chết. Bố đừng nói đến chuyện chết."
"Thế là hết. Con đã cư xử tốt với bố. Con là một người phụ nữ tốt."
Nàng không nghe thấy đôi môi ông thốt ra lời nào nữa. Cái chết mà thời gian đã đem lại như vậy cho cuộc đời đầy lo âu khiến Jenny đau buồn sâu sắc. Trong quan hệ tình cảm thắm thiết của mình, nàng yêu thương ông Gerhard không phải chỉ với tư cách là bố, mà còn với tư cách một người bạn và một người cố vấn nữa. Giờ đây, nàng thấy ông trong phối cảnh thực sự, một ông già người Đức cần cù, lương thiện, chân thành, một người đã cố hết sức để gây dựng cho một gia đình đầy ngang trái và để sống một cuộc đời lương thiện. Quả thật trước đây, nàng đã là cái gánh nặng lớn duy nhất của ông, và quả là nàng đã chẳng bao giờ nói hết sự thật đến đầu đến đũa với ông. Giờ đây, nàng tự hỏi ở dưới suối vàng, liệu ông có biết nàng đã nói dối hay không? Liệu ông có tha thứ cho nàng không? Ông đã gọi nàng là một người phụ nữ tốt kia mà. Những bức điện được gửi đến tất cả con cái ông. Bas đánh điện báo là sẽ tới, và ngày hôm sau anh đến. Những người khác đánh điện bảo là không thể đến được, nhưng yêu cầu cho biết chi tiết, và Jenny viết thư trả lời. Vị mục sư dòng Luther được mời đến để cầu nguyện và ấn định thời gian cử hành tang lễ. Một bác nhà đám bé tốt, bảnh chọe, được ủy nhiệm việc sắp xếp tất cả các chi tiết. Một vài người bạn hàng xóm đến viếng, đó là những người vẫn còn trung thành nhất. Và vào ngày thứ hai sau khi ông Gethard chết, thì tang lễ được cử hành. Lester đi theo Jenny, Vesta và Bas tới ngôi nhà thờ dòng Luther nhỏ bé xây bằng gạch đỏ, và ngồi bình thản qua suốt những nghi lễ khá khô khan ấy. Chàng mệt mỏi lắng nghe bài thuyết giáo dài lê thê về những cái đẹp và những phần thưởng của một cuộc sống tương lai, và cựa quậy một cách bực bội khi diễn giả nói đến địa ngục. Bas chán ngấy nhưng tỏ ra thận trọng. Giờ đây, anh ta coi ông bố mình cũng hệt như bất kỳ người nào khác. Chỉ có Jenny là khóc lóc một cách đầy thương cảm. Nàng nhìn thấy bố trong cả một chuỗi xa vời, những năm dài khổ não của đời ông, những ngày ông phải đi xẻ gỗ để kiếm sống, những ngày ông đã sống trên một cái gác xép ở nhà máy, ngôi nhà nhỏ bé tồi tàn mà gia đình ông đã buộc phải sống ở phố 13, những ngày khủng khiếp, cay cực họ đã trải qua ở phố Lorry tại Cleveland, nỗi buồn khổ của ông dì nàng, nỗi đau đớn của ông khi bà Gethard mất, tình yêu thương và sự chăm sóc của ông đối với con bé Vesta, và cuối cùng là những ngày này.
Ôi, bố thật là một người tốt. Bố lúc nào cũng nghĩ đến điều tốt.
Họ hát một bài thánh ca, và rồi nàng nức nở khóc. Lester kéo cánh tay nàng, nỗi đau khổ của nàng khiến chàng xúc động đến cùng cực. Chàng thì thầm, em phải tỏ ra can đảm hơn, lạy Chúa. Anh không thể chịu đựng nổi, anh sẽ phải đứng dậy và ra khỏi chỗ này.
Jenny nín một lát, nhưng nàng hầu như không chịu đựng được nổi sự tan vỡ của những mối liên hệ hữu hình cuối cùng giữa nàng với ông cụ.
Tại cái quyệt trong nghĩa địa Chúa Cứu Thế, nơi Lester đã nhanh chóng thu xếp mua một lô đất, họ nhìn thấy chiếc quan tài đơn sơ hạ xuống và đất lấp. Lester ngỡ ngàng nhìn những thân cây trơ trụi, những lá cỏ chết màu nâu và những mảnh đất đồng cỏ màu nâu được lật lên bên trên phần mộ đơn sơ. Lô đất dành cho phần mộ này không có gì đặc biệt. Trông nó tầm thường và tiều tụy, nơi an nghỉ của một người lao động. Nhưng ông cụ đã muốn thế thì cũng được thôi. Chàng quan sát khuôn mặt gầy còm và sắc sảo của Bas và băn khoăn không biết anh chàng này đang tự gây dựng cho mình một sự nghiệp gì. Chàng thấy Bas nôm giống một kẻ có thể sẽ điều khiển thành công một cửa hàng thuốc lá. Chàng quan sát Jenny đang lau đôi mắt đỏ hoe, và rồi chàng lại tự nhủ mình lần nữa. Ở nàng có một cái gì đặc biệt. Xúc cảm của người phụ nữ này rất sâu sắc, rất thực. Nàng quả là một người phụ nữ đôn hậu. Trên đường về nhà, qua các phố lộng gió và đầy bụi, chàng chuyện trò về cuộc đời. Bas và Vesta cũng có mặt. Chàng nói, Jenny coi mọi sự quá ư là nặng nề. Cô ấy đến ốm mất. Cuộc đời không đến nỗi tệ như cô ấy hiểu bằng cái tính đa cảm của mình đâu. Chúng ta thảy đều có những nỗi lo phiền, và chúng ta thảy đều phải chịu đựng. Người nhiều, kẻ ít. Không thể cho rằng ai sung sướng hơn hoặc khổ cực hơn ai. Chúng ta thảy đều có phần phiền muộn của mình.
Em không thể nào dừng được. Em cứ cảm thấy rất ái ngại cho một số người nào đó.
Bas sang vào. Tính Jenny lúc nào cũng hơi rầu rĩ. Anh chàng đang nghĩ rằng Lester thật là một con người cao quý. Hai người sống với nhau thật là đẹp. Jenny đã mở mặt với đời biết bao. Anh chàng đang nghĩ rằng cô em hẳn phải có nhiều điểm đặc biệt hơn là lúc đầu anh vẫn tưởng. Cuộc đời Thế mà hóa ra thật lạ lùng. Có một thời gian, anh đã từng nghĩ rằng đời Jenny là một thất bại không phương cứu chữa và chẳng được tích sự gì.
Em phải cố cứng rắn lên. Sự đời thế nào, ta đón nhận thế ấy và đừng có rã rời như thế.
Cuối cùng Lester nói. Bass cũng nghĩ như vậy. Jenny tư lự nhìn đăm đăm qua cửa sổ xe ngựa. Giờ đây, chỉ còn có ngôi nhà cổ rộng lớn, yên lặng mà không có ông Gethard. Cứ thử nghĩ mà xem.
Nàng sẽ chẳng bao giờ thấy ông nữa.
Cuối cùng, họ rẽ vào lối dành cho xe ngựa và vào phòng đọc sách. Cô hầu gái Janet vừa bồn chồn vừa thương cảm đem nước trà ra mời. Jenny bắt đầu chăm lo các chuyện vặt vãnh. Nàng ngỡ ngàng tự hỏi, rồi khi chết, hồn mình sẽ về đâu? Chương 52. Việc ông Gerhard chết đối với Lester cũng chẳng có gì quan trọng đặc biệt, ngoài trừ tác động của nó đối với Jenny. Trước kia, chàng quý mến ông già người Đức này vì những phẩm chất cao quý của ông. Ngoài ra, chàng không suy nghĩ gì hơn về ông. Chàng đưa Jenny tới một vùng suối nước khoáng nghỉ 10 ngày để giúp nàng lấy lại tinh thần. Và chỉ sau đó ít lâu, chàng quyết định nói cho nàng biết tình cảm của mình. Chàng sẽ đưa vấn đề ra một cách rõ ràng trước Jenny. Phân giải vào lúc này hẳn dễ dàng hơn vì Jenny đã được biết những triển vọng thảm khốc của cái việc kinh doanh bất động sản kia. Nàng cũng đã nhận thấy việc chàng tiếp tục quan tâm đến bà Jerome. Lester không do dự gì trong việc cho Jenny biết chàng đang có quan hệ thân thiết với người phụ nữ này. Thoạt đầu, bà Jerome đã chính thức đề nghị chàng đưa Jenny đến chơi, còn bản thân nàng thì không bao giờ đến thăm, và Jenny hiểu rõ rằng đó là điều không thể xảy ra. Bây giờ, bố nàng đã chết rồi. Nàng bắt đầu băn khoăn không biết rồi số phận mình sẽ ra sao. Nàng sợ Lester có thể sẽ không cưới mình. Rõ ràng, chàng không để lộ dấu hiệu nào là có ý định như vậy. Do một sự trùng hợp kỳ lạ về tư tưởng, Robert cũng đã đi đến kết luận là phải tiến hành một việc gì đó. Không một lúc nào ông ta hình dung rằng mình có thể tác động trực tiếp đến Lester. Ông không buồn tìm cách làm thế, nhưng ông nghĩ rằng có thể gây sức ép với Jenny. Có thể nàng sẽ biết phục tùng lẽ phải. Nếu như Lester chưa cưới nàng, thì nàng phải nhận ra là chàng không có ý định ấy. Giả dụ một nhân vật thứ ba có trách nhiệm nào đó đặt vấn đề với nàng và nói rõ sự tình, cố nhiên bao gồm cả một đề nghị về một khoản thu nhập độc lập, thì liệu sẽ thế nào? Chẳng lẽ nàng có thể không bằng lòng bỏ Lester để mà chấm dứt toàn bộ sự rắc rối này sao? Suy cho cùng, Lester là em ông và Lester không nên để mất gia tài của mình. Giờ đây, Robert nắm trong tay hầu hết mọi sự và ông có thể tỏ ra rộng rãi. Cuối cùng, ông quyết định rằng ông O'Brien thuộc công ty Knighter-Keeley và O'Brien sẽ là người trung gian thích hợp. Bởi vì O'Brien ăn nói ngọt ngào, tính tình hồn hậu và có thiện chí. Dù rằng ông ta là một luật sư, ông ta có thể giải thích một cách rất tế nhị cho Jenny thấy được đúng tình cảm của gia đình và Lester sẽ phải chịu tổn thất lớn lao đến chừng nào nếu như chàng còn tiếp tục duy trì mối quan hệ với nàng. Nếu như Lester đã cưới Jenny, thì ông O'Brien sẽ phát hiện ra điều đó. Nàng sẽ được chu cấp một khoản thật rộng rãi, chẳng hạn 50 hoặc 100 ngàn hoặc thậm chí là 150 ngàn đô la. Ông cho mời ông O'Brien đến và căn dặn ông này. Là một trong những người thi hành chúc thư về tài sản của ông Archibald, viên luật sư này thấy mình có nhiệm vụ phải xem xét kỹ quyết định cuối cùng của Lester. Ông O'Brien đi Chicago. Vừa đến thành phố, ông gọi điện ngay cho Lester và hài lòng phát hiện ra rằng hôm ấy chàng không có mặt trong thành phố. Ông đến ngôi nhà ở công viên Hyder và gửi danh thiếp vào cho Jenny. Ít phút sau, nàng từ trên gác xuống, hoàn toàn không biết gì về tầm quan trọng của việc ông được ủy thác làm. Ông chào nàng rất lễ phép. Có phải bà Kane không ạ? Ông vừa hỏi vừa gật đầu. Có phải bà Kane không ạ?
Vâng.
Như bà đã thấy trên tấm danh thiếp, tôi là O'Brien, thuộc công ty Knighter-Keeley và O'Brien. Chúng tôi là những người được ủy quyền
và thực hiện chúc thư của ông Kên đã quá cố. Nhạc phụ, à, thần phụ của ông Kên. Chắc bà cũng lấy làm lạ vì tôi đến đây gặp bà. Nhưng theo chúc thư của bố chồng bà, thì có những điều kiện nhất định đã ấn định, có ảnh hưởng rất nhiều đến bà và ông Kên về mặt vật chất. Những điều khoản này quan trọng đến nỗi, tôi cho rằng bà cần phải biết rõ. Có nghĩa là, trong trường hợp ông Kên chưa nói với bà, tôi xin lỗi. Nhưng đặc điểm của những điều khoản đó khiến tôi đi đến kết luận rằng có thể ông ấy chưa nói.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 20 tiểu thuyết Jenny Gethard. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.